Thân ái kính chào quý thân tín hữu. Một lần nữa chúng tôi xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về cơ hội được hầu việc Chúa và hội chuyện với quý vị và các bạn hôm nay. Xin chân thành cảm ơn ưu tiên và thì giờ quý vị và các bạn dành cho chương trình Văn hóa Niềm Tin. Và đề tài của chúng ta hôm nay là nhận biết Chúa dựa trên lời chứng của sứ đồ Phaolô được ghi lại trong bức tâm thư gửi cho thân tín hữu tại thành phố Philip. Sứ đồ Phaolô nói rằng tôi coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Chúa Christ Jesus là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liêu bỏ mọi lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Chúa Christ Jesus làm Chúa cứu thế của đời mình. Phaolô là con dòng cháu dòng, con ông cháu cha thuộc gia đình, danh giá, học thức, đạo đức, sống một lý tưởng cao đẹp. Nhưng sứ đồ Phaolô đã không dựa vào những điều đó để hãnh diện hoặc kiêu ngạo, mà dùng một cái hình ảnh là coi như lỗ, không có lợi gì trong chuyện đó. Và thật ra đó là những điều lợi mà được xem là lỗ, như rơm rác, vứt đi. Để làm gì? Để được chính Chúa. Từ khi gặp Chúa, đời sống của Phaolô đã được hoàn toàn đổi mới. Không có gì khác ở trên cuộc đời này quý hơn việc nhận biết Chúa Christ Jesus và được ở trong Ngài, thưa quý vị và các bạn. Thánh Phaolô nói như thế. Từ một sao lơ tội ác đã trở thành một thánh nhân, một sứ đồ phục vụ Chúa cho đến chết. Từ sự nhận biết đó, Phaolô xem những danh vọng, địa vị, học thức, chức quyền mà Phaolô đã có trong tay như rơm rác. Và Phaolô tuyên bố rằng vì Ngài mà liêu bỏ mọi điều lợi đó, xem là lỗ, xem là rơm rác. Quan niệm thông thường cho rằng những điều đó là lời mà, nhưng Phaolô kể là lỗ. Sứ đồ Phaolô nói tôi vì Ngài mà liêu bỏ mọi điều lợi đó, thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Chúa Christ Jesus, để được biết Chúa, để được ở trong Ngài và ở trong sự công bình của Ngài. Hình ảnh ở trong Chúa có nghĩa gì? Ở trong Chúa và ở trong sự công bình của Ngài có nghĩa là được Chúa tiếp nhận theo cái tiêu chuẩn công bình của Ngài. Tức là nhờ đức tin chứ không phải nhờ vào cố gắng riêng của bất cứ ai. Sứ đồ Phaolô muốn được thật sự sống đúng với cái nhận biết Chúa đó, tức là sống trong mối tâm giao và vâng phục trọn vẹn qua nỗi đau đớn và cái chết. Từ khi gặp Chúa, thì suốt quãng đời còn lại của sứ đồ Phaolô là để sống vì Chúa qua việc rao giảng tin lành cứu rỗi của Chúa. Phaolô làm chứng rằng tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Chúa Christ Jesus, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa Christ Jesus sống trong tôi. Nay tôi còn sống ở trong xác thịt này nè, là tôi sống ở trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Ôi ước ao mỗi chúng ta, mỗi quý vị và các bạn có thể nói dõng dạc một lời như thế để tuyên xưng đức tin của mình và bày tỏ lòng biết ơn Chúa của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đều có những đặc ân, những tài năng và điều kiện thuận lợi Chúa ban cho. Có thể niềm hãnh diện về dòng tộc đi chăng nữa, về cha mẹ ông bà của mình, cũng có thể hãnh diện về một mớ kiến thức thâu góp được sau những năm học hành. Nhưng khi đem tất cả những điều đó gom lại, thì đối với Phaolô, những cái lợi đó đó, cái sự nhận biết Chúa vẫn là quý báu hơn tất cả những điều đó. Thật như rơm rác, chỉ để được Chúa Christ Jesus và làm vui lòng Ngài. Mỗi chúng ta đều có những thành quả, những khả năng khi chúng ta hãnh diện mà. Và lắm khi trở thành kiêu ngạo nữa. Nhưng hãy noi gương sứ đồ Phaolô, chúng ta nên xem những tài năng, thành quả đó là những điều thiệt thòi, thua lỗ, để thật sự được nhận biết Chúa và ở trong mối tương giao mật thiết với Ngài. Thưa quý vị và các bạn, trên con đường dẫn đến mục đích hẳn có nhiều trở ngại từ bên trong lẫn bên ngoài. Trở ngại bên trong của sứ đồ Phaolô là từ bỏ tất cả những giá trị của trần gian Xem đó chính là trở ngại to lớn phải vượt qua. Xem đó chính là trở ngại to lớn phải vượt qua, là những điều gây tác hại cho cả thân xác lẫn đời sống tinh thần. Về phần thân xác thì chịu khó nhọc, tu tội, đòn vọt, ném đá, chìm tàu. Ôi, tất cả những điều vừa liệt kê ra đó, chúng ta chỉ có phần nào hiểu được thôi, chứ chưa hẳn là có thể chịu đựng được những cái điều bất hạnh đó. Về tinh thần thì thế nào? Tinh thần thì thường xuyên có những nỗi lo sợ về những nguy cơ. Nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với dân mình, nguy với dân ngoại, nguy với trong các thành, nguy trong đường phố, nguy trong đồng ván, nguy trên biển, nguy với cả anh chị em của mình trong thành phần gọi là giả dối. Nhiều nguy quá, thật là nguy. Nhưng nhờ ơn Chúa, sứ đồ Phao-lô đã vượt qua hết những trở ngại và tất cả những cái nguy đó từ bên trong lẫn bên ngoài mang đến. Sứ đồ Phao-lô đã một lòng tiến bước đến mục đích Chúa đặt trước mặt mình, không kể sự sống mình làm quý, miễn là chạy cho xong cuộc đua và hoàn tất chức vụ Chúa ủy thác. Quý vị và các bạn, để nhận biết Chúa, chúng ta phải học hỏi về Chúa qua lời của Ngài, cũng như vuông xới thường xuyên mối tương giao với Chúa và sống với Ngài. Đây là một tiến trình không ngừng nghỉ. Như sứ đồ Phao-lô đã nói, ấy không phải là tôi đã vượt giải rồi đâu, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho vượt được, vì chính tôi đã được Chúa Christ Jesus vượt lấy rồi. Hỡi anh chị em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để vượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa Christ Jesus. Không có ai trọn vẹn. Những người nghĩ mình đã đạt đến mức trọn vẹn thường là những người còn cách rất xa với sự trọn vẹn. Chúng ta dễ tự mãn với những ưu điểm mình có và không muốn cố gắng thêm trong đời sống theo Chúa. Chúng ta không bao giờ trọn vẹn cho đến khi gặp Chúa và được Ngài biến hóa, nên đừng bao giờ thấy đủ. Đừng bao giờ dừng lại hay ngưng nghỉ. Trái lại, cần lúc nào cũng phải bươn tới mỗi ngày trong đời sống theo Chúa. Cứu rỗi là món quà Chúa ban cho, nhưng chúng ta phải biết vận dụng để tận dụng một cách hữu dụng. Chúng ta cần phải vuông xới cái đời sống thuộc linh của chúng ta bằng sự cầu nguyện và học hỏi lời của Chúa. Và những sinh hoạt ở trong bầy chiên của Chúa có việc thờ phượng, dâng hiến, làm chứng về Chúa, để mỗi ngày được gì? Được tăng trưởng hơn. Được tăng trưởng hơn cho đến lúc chúng ta hoàn thành sứ mạng trọng đại mà Chúa giao cho chúng ta trong bước đường theo Chúa, để biết Chúa và làm chứng về Chúa cho bạn hữu của chúng ta.